chúng ta họp có mặt ở đây tấm 381. Tại sao có nhiều cái kinh như vậy đó? Đại thường có nhiều kinh dễ sợ lắm. Tại sao những kinh khác nhau? Ngài qua đây ngài chỉ có được có 50 năm ngài để giảng mấy cái kinh thôi, 30 năm 40 năm giảng kinh thôi. Rồi ngài chọn giảng những kinh đó. Mình không có giảng nhiều kinh khác mới hết á. Ngài nói bên đại thừa chúng ta có ba cái đại kinh. Kinh Hoa Nghiêm là cái đại kinh. Kinh rất quan trọng tại vì nó mô tả cái pháp tướng. Cái tướng của pháp giới. Đó. Quý vị muốn biết về cái vũ trụ này thì trong cái kinh Hoa Nghiêm là nó mô tả hết tất cả những cái vũ trụ này. Kinh Hoa Nghiêm mà quý vị nghiên cứu, quý vị cái trí huệ dễ sợ. Trong tương lai mình giảng kinh đó nữa. Muốn giảng kinh đó ngày phải tốn 10 năm trời. Một ngày giảng 6 thời. 6 cái thời giảng kinh một ngày. Mà 10 năm giảng mới xong. Là lè dễ sợ. Chắc chắn thì không biết có giảng kịp không. Từ phi thời sống 120 năm. Ngày nay ăn đồ ăn ngon mà vừa có ăn được ăn kalem mà chắc có thể sống dài lắm. Thọ lắm. Kinh thứ nhì rất quan trọng là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Dạy quý vị về cái định. Nhất là cái định Thủ Lăng Nghiêm là không có nào hơn cái định này hết. Cái định mà kinh Lăng Nghiêm là định số 1. Không ai chọi nó nổi hết. Rồi có kinh Hoa Nghiêm. Pháp Hoa. Pháp Hoa là cái kinh. Nó dạy quý vị làm sao thành Phật. Quý vị muốn thành Phật là quý vị nên nghiên cứu cái kinh Pháp Hoa. Ngài còn giảng nhiều kinh khác lắm. Thì cũng muốn giảng những kinh như vậy. Ngài giảng mấy kinh đó về cái quan điểm người Tàu. Tôi á, thì giảng kinh đó. Ngài giảng cho những người mà người Tây Phương. Được học thức người Tây Phương. Nhất là giảng phần khác không kém quan trọng. Giảng những cái lời giảng Ngài Tiên Hóa giảng mà học trò Ngài Tiên Hóa không có hiểu. Vì tụi nó không có hiểu, thành ra cái đặng dịch tiếng Anh đó. Vì có vài về có những cái pháp mà Ngài giảng tụi nó không có hiểu, thành ra cái phiên dịch bản dịch bằng tiếng Anh đó nó trật lất luôn. Vì như vậy thì mình phải giảng lại để cho những cái lời dạy và của Ngài Tiên Hóa đó, nó không bị thất truyền. Giảng, phải dịch cho nó chính xác từ tiếng Tàu qua tiếng Anh. Không thôi cái pháp tiếng Tàu nó sẽ mất. Nó là cái chuyện chúng tôi làm. Thành chúng ta không có phiên dịch cái chữ Tàu mà chỉ dịch cái pháp thôi. Không biết không? Có lý không? Cái kinh Lục Tổ là sao? Đây là một cái kinh về Thiền Tông. Nó giảng về từ đầu chí cuối. Nó nói pháp đốn ngộ. Cái đặc tính của cái kinh này là dạy về cái đốn ngộ. Bên đại thừa mình mới có cái đốn ngộ thôi. Ngoài cái đại thừa không ai hiểu cái đốn ngộ là cái gì hết. Anh đó cái kinh Lục Tổ này, kinh nó cho chúng ta thấy những cái khía cạnh của đốn ngộ là cái gì. Lần đầu tiên mà thầy giảng thì những cái chú thích mình. Thành cái kinh này, tất cả những kinh này, cái phần chính quan trọng nhất của kinh này nói về cái pháp đốn ngộ của mình có. Người Tàu ta giảng cái chú thích này nó lịch sự lắm. Họ không nói rõ ràng cách trắng trợn như vậy. Thành quý vị ngồi nghe ăn kinh, nghe tà mà nghe. Quý vị hiểu không hiểu. Thành ra quý vị nghe cái kinh này là quý vị đang thâu thập cái đốn giáo. Nhất cái người không hiểu gì hết đó. Những cái thằng mà nó phá này đó. Cái thằng nó phá nó cũng đang thâu thập về cái đốn giáo. Tại vì cái hiểu á, là ta hiểu lầm về cái hiểu. Trong cái quả ta bà này á, cái quả ta bà này dạy pháp quý vị bằng cách nói cái việc nghe. Không bao giờ chú trọng cái việc hiểu là không hiểu. Hiểu không hiểu nó không quan trọng. Cái quan trọng quý vị chỉ nghe thôi. Quý vị nghe thôi. Để lúc nghe như vậy, nghe cái lỗ tai này á, là tự động những cái chủng tử về cái đốn giáo nó nảy trong 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 cái tiềm thức của quý vị. ta nó rất là quan trọng. Vì trước khi trồng cái chủng tử, trong tương lai cái chủng tử nó nảy ra thì lúc đó quý vị có một cái bật ngửa ra, có một cái thông hiểu tự động. Thành những người mà nói tới đây mà nói ông thầy ngài này giảng hay, sao giảng như tôi cũng hiểu hết á. Là nếu mà quý vị nghe mà hiểu hết á, là quý vị là thầy kể như phí thì giờ của thầy. Thành ra nhiều khi cho chó nó nghe nữa. Nói cái khác là đang nhét vào cái sọ của quý vị. Trong tương lai quý vị sẽ đắc được đố ngộ. Hả? Yeah. Những cái đứa mà nó phá thầy á, thì sau này nó đố ngộ nó chậm hơn tí thôi. Chứ thằng nhóc nó lại với sợ ngày nó có 40 người ở đây mà nó tới nó phá thầy thôi. Trang 381. Đây là mình ở cái phần mà ngài Ngũ Tổ đó, ngài Hoài Nhượng đó, Hoàng Nhẫn đó, giảng cái dạy cái pháp đố ngộ cho ngài Thầy Năng. Cái pháp này được truyền, được tâm ấn nó truyền nhau. Nói cách khác là ngài Ngũ Tổ đó xác nhận là Huệ Năng đã được truyền cái pháp đốn ngộ này, đã xác nhận rồi. Cái này nó còn sâu hơn cái vị tưởng. Cái pháp này là cái pháp đốn giáo. Tại cái đốn giáo này chưa được truyền cho ngài Thần Tú, chỉ được truyền cho Huệ Năng thôi. Để không thể nào nói một cách trắng trợn. Nói trắng trợn như vậy thì Thần Tú sẽ mất hết tất cả đệ tử của Thần Tú. Thành nhiều khi nói pháp một cách mơ hồ để mà giúp những cái đứa mà tăng ni để cái pháp này để giúp tất cả mọi người đắc được cái tự giác, tự ngộ. Tại sao lại tự? Cái tự này có nghĩa là mình phải tự làm lấy, không ai có thể làm cho mình được. Không ai có thể đắc giác ngộ cho quý vị, thế quý vị đắc giác ngộ được. Như sáng nay mình nói, có cái ông sư đó mà thầy nói là cái bình ông là ông bình ông như vậy nè. Nó tôi đồng ý với thầy, nhưng điều thôi sẽ tiếp tục cái đường của tôi không đổi đâu. Thành ra sự thật là vậy đó. Mình nói người ta nghe, dạy cái phương pháp mà làm, người ta nghe thôi, người ta không chịu làm, mình cũng chịu thôi. Chịu thôi, Phật cũng chịu thôi. Thành cái ngã, cái từ này quan trọng dễ sợ lắm. Ngay Đức Phật bị cái bệnh này nữa. Phật ngày dài như là trong kinh Pháp Hoa đấy. Kinh Pháp Hoa đó, ngài nói đó, ta giống như là đại y sĩ. Ta chữa cái bệnh cho tụi bay mà tụi bay không chịu uống thuốc. Ngài nói như vậy đó. Tụi bay bệnh hoạn, ta cho cái liều thuốc, cho thuốc luôn nữa đó, mà nhất định không uống. Làm sao bây giờ? Thành cái từ nữa nó quan trọng dễ sợ. Quý vị phải tự uống thuốc lấy, không ai ép quý vị được hết. Thằng nhóc bây giờ nó quen thầy rồi, bây giờ nó tới nó làm nhõng nhẽo nè. Mỗi lần đó, đừng có tưởng bỡ sau này thầy hành hà, nó đánh cho nó tắt tay vài cái. Thằng cái Phật giáo mình hay dễ sợ, cái từ này nó quan trọng dễ sợ. Mình phải từ ngộ, từ giác. Mình phải từ cảnh giác lấy. Mà tự ngộ lấy. Cái sự tự cảnh với tự giác với tự ngộ nghĩa là sao? Tuần trước mình nói sơ rồi bắt đầu nói nè. Cái vì cảnh tự giác là mình cảnh giác là mình thấy là mình thức tỉnh trong cái giấc mơ này. Cái cuộc đời này chỉ là một cái giấc mơ thôi. Quý vị thấy được cuộc đời này chỉ là một giấc mơ thôi. Và tự ngộ. Tự ngộ có nghĩa là ngộ được cái Phật tính của mình. Mình thật sự mình là ra sao. Hiện bây giờ quý vị không biết quý vị là ai. Hiện bây giờ cuộc sống quý vị không biết rằng cuộc sống của mình có, quý vị có bây giờ đó, chỉ nó không khác gì là một giấc mơ thôi. Cuộc sống quý vị nó chỉ là một giấc mơ thôi. Có ai vấn đề gì không? Có ai còn tỉnh không? Ý nghĩa là sao? Tại sao quý vị phải tự giác với tự ngộ? Những cái người khi mà tự giác rồi đó, tự ngộ đó, nó khác mình như nào. Mình không biết cái đó không? Những người là tự giác, tự ngộ nó khác, họ khác mình chỗ nào? Hạnh phúc hơn. Mỗi ngày ăn cà rem cũng là hạnh phúc rồi. Sư cô già. Khác biệt là sao? Tự giác với tự ngộ là sao? Tại sao Ngài Lục Tổ nói hai cái danh từ khác nhau? Chắc có ý nghĩa khác. Còn tự giác là sao? Tự ngộ là sao? Tự giác là không cần dạy. Còn tự ngộ là sao? Khác chỗ nào? Tính khác nhau chỗ nào? Mình thức tỉnh với giấc mơ. Khi quý vị giống như buổi sáng 11 giờ mình dậy đó, quý vị thức dậy, quý vị nhớ sao? Hả? Khi quý vị buổi sáng quý vị thức tỉnh đó, chuyện gì xảy ra? Buổi sáng là đầu 11 giờ mà dậy thức dậy, cái đầu nó nặng dễ sợ lắm. Cái có nghĩa khi quý vị thức dậy đó, thức tỉnh dậy, buổi sáng thức tỉnh dậy đó, thì những cái giấc mơ mà quý vị có lúc trước đó, quý vị không coi nó là quan trọng. Đúng không? Quý vị không quan trọng những giấc mơ. Đừng có gọi điện thoại này. Người ta cứ gọi thầy hỏi, thầy, tối hôm qua con mơ tới thầy đó nha. Thầy sáng dễ sợ lắm. Thầy nói thầy phát hào quang. Trời đất ơi, tao hào quang phát làm gì? Tao mơ thấy làm hoàng đế rồi còn có lý. Có nghĩa khi quý vị thức dậy rồi á, quý vị đâu có quan trọng những cái giấc mơ quý vị nữa. Quý vị tự giác thì chuyện gì xảy ra? Tự giải thì chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này nè, quý vị tưởng tượng á. Bây giờ quý vị tưởng tượng đi. Quý vị đang bị hiện bây giờ này, mà thầy búng ngón tay một cái á, thì quý vị tự giác là giống mới thức tỉnh cái giấc mơ vậy, chuyện gì xảy ra? Nhằm ơn vui lòng mô tả thầy biết cái cảm giác quý vị khi quý vị thức tỉnh, giống như là thôi miên tí vậy. Ok. Chị nghe không? Đồng ý không đồng ý? Khi cái việc mà tự giải đó là cái gì á, lúc mà quý vị tự giải là không còn chấp vào cái nhà cửa, con cái, cha mẹ, tiền bạc, thành công, không có chấp nữa, hoàn toàn. Thành cái tự giải này nó tùy cái trình độ quý vị. Cái trình độ cái tự giải quý vị mà nó càng ngày nó càng cao á, thì quý vị xả nó càng nhiều cùng một lúc đó. Chẳng quý vị tới từ tam thiền cho tới tứ thiền có cái tự giải trong không? Ngài quý vị từ lúc quý vị tiến bộ từ cái trình độ này tới trình độ cao hơn á, thì đó có cái tự giải, quý vị xả được nhiều lắm, cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Cái phần giảng tiếng Anh nó đúng, thầy thích cái phần này. Không phải từ giải phóng, không phải từ hiểu, ngoài này từ giải, giải là vừa hiểu vừa giải thoát, nên nó là từ hiểu và tự giải thoát mình luôn nữa. Thành cái giải này nó quan trọng lắm, mà tại vì khi vì tự giải có nghĩa là lúc trước cái vì có những cái loại chấp trước á, thì bây giờ cái vì xả nó được, cái này rất là quan trọng. Thành nó đi ngược lại cái thế gian pháp. Người thế gian á, người ta thêm cái tri kiến, tiến bộ người thế gian là thêm có thêm cái hiểu biết của mình. Người thế gian á, nó nói là tôi nhà tôi nó to hơn này, xe tôi nó ngon lành hơn này, tiền tôi nhiều hơn này, tôi nổi tiếng hơn, cái đó là tiến bộ của tôi, cái đó là tự cầm, có nhiều vợ hơn, nhiều con hơn, nó càng kẹt thêm. Mấy người có gia đình ai cũng gật gù, đúng. Cái khác biệt giữa cái thế gian pháp với lại cái pháp xuất thế. Giảng nó pháp cái người sư mà tới thăm chùa mình đó, nói ông nói là thầy nói xong đó là ông nghe xong pháp ông đồng ý, ông nói để tôi thì sẽ thêm cái bằng tiến sĩ là tôi bắt đầu xả. Thành ra ông sư đó ông nói bây giờ ông thầy nói có lý lắm, nhưng đều để tôi học xong cái bằng tiến sĩ ra rồi xong tôi bắt đầu tu cho đúng. Mà tu đúng là sao? Là xả cái tiến sĩ đó. Thầy thẳng thầy nói cốt lực, nói ông đó phải bỏ cái tiến sĩ ông đi, bỏ chùa, bỏ cái bằng tiến sĩ nữa, tu mới được. Có nghĩa là cái người này vẫn chưa tự giải mà cũng chưa tự ngộ được. Cái người mà tự ngộ thì sao? Thức lên, cái này quan trọng lắm. Tự giải. Đôi khi cái vị tự giác thì sao? Tự ngộ thì sao? Bà không có chú thích nào mà giảng cái vị biết cái tự giải với tự ngộ nó khác như nào. Mà bữa nay thầy giảng cái vị ai cũng nói thầy, thầy giảng tôi nghe. Cái thái độ cái vị nó dở vậy sao? Tự ngộ sao còn khó khăn hơn nữa? Đã ngộ rồi mà còn thấy khó gì nữa? Cái gì mà tự ngộ rồi còn thấy khó không? Nancy, thầy hỏi mọi người với cô khi mà tự ngộ cái gì cô có thấy còn thấy khó khăn vậy? Cô nói con không biết. Rõ ràng là chưa ngộ. Hả? À. Nó nghĩa không thôi. Nói là từ thấy là một thể, thành ra mình có cái từ bi hơn. Nói có tiến bộ. Nói là không mô tả, nếu không mô tả thì hỏi cái gì làm cái gì? Tưởng nó quanh nó co với thế. Chuyện xảy ra khi mình tự ngộ. Khi mình tự ngộ rồi chỉ làm thôi, suy nghĩ cái gì giỏi dễ sợ. Cái gì biết 12 năm qua mình ở chùa này mình đâu có dùng danh từ Phật học nhiều đâu. Nếu mà cái gì để dùng danh từ Phật học nói cái gì không biết đâu. Thực ra mình đâu cần danh từ đâu. Mà cái câu trả lời cái vị cho thầy thấy cái vị hiểu về Phật pháp dễ sợ. Mấy cái ông học giả tôi nói tôi là biết những danh từ học giả Phật học mà cái vị không thể nào hiểu được đâu. Hiểu cái chữ thôi. Thầy dạy cái vị là ngược lại. Không dạy cái vị cái danh từ mà chỉ dạy cái vị cái ý nghĩa thôi. Thành cái câu hỏi, những cái câu trả lời cái vị cho cái vị thấy như vậy đó. Cái nhớ, cái tự giải là cái vị giống như mới thức dậy trong giấc mơ, thành không còn chấp cái gì cái vị có nữa. Không chấp vào con mình. đi mày đi học đi. Tới thứ cha mày đi. Hả? Đó là từ giải phóng, từ tự do, từ tại. Muốn ly gì? Đi ly gì đi. Cái đó là quyến luyến giấc mơ, đó là cái sự ngu si. Không ai quyến luyến giấc mơ, thường người thông thường, còn con thì đặc biệt, trường hợp đặc biệt. Cái ông này đặc biệt lắm, ông rất thích giấc mơ hơn là sống trong thực tế. Mỗi người mỗi khác, không sao không? Không sao. Vợ mày nhớ cái chuyện đó rồi. Những cái nhớ cái từ giải á, là khi mình thức giấc mà thức tỉnh một cái rồi, mình thấy những cái gì quan trọng của cuộc đời mình, quan trọng nhất cuộc đời mình xả được. Những cái gì quan trọng nhất của cuộc đời mình xả được. Những cái gì quan trọng nhất cuộc đời quý vị, mình xả được ngay lập tức, không do dự nữa. Quý vị thấy, mình tu khó khăn, khó nhọc để mình có thể xả được, xả chồng, xả con, xả vợ. Hả? Mình tự do dễ sợ lắm. Rồi khi mình tự ngộ thì chuyện xảy ra. Mình bao dung hết tất cả. Quý vị nhớ không? Khi quý vị mà xả được chuyện gì xảy ra? Xả vợ, xả con. Quý vị thấy không? Mình xả vợ mình được vợ, mình nó khổ sợ trời. Mình tưởng đâu mình mà xỏ mũi nó được rồi chứ. Thành cái vợ mình nó khổ dễ sợ. Khi mà chồng nó xả vợ, chồng sướng thì vợ nó khổ. Quý vị thấy cuộc đời nó hay dễ sợ không? Mình tự giải á, thì mình xả vợ mình, xả con mình được. Mà con mình nó khổ, mình sướng thôi. Cái Phật giáo mình không có chuyện đó được. Quý vị tự ngộ đấy. Mình có thể bao dung được cái của cải của mình. Vợ, con, có thể ôm được hết. Nghĩa là sao? Bây giờ mình ôm vợ mình được, vợ mình nó sướng. Vợ nó đúng, tôi biết mà, tôi trồng cái lỗ mũi nó rồi mà. Tôi trồng cổ nó rồi mà. Cái gì mà lúc mình tự ngộ rồi á, ai cũng thích cái gì vậy sao? Cái người mà tự ngộ rồi á, người có thể bao dung hết mình luôn. Mình có xấu xa, mình có xấu xí, người ta vẫn bao dung mình được. Cái người mà ta xấu chừng nào, ta ác chừng nào, mình vẫn bao dung người ta. Người ác chừng nào, gian chừng nào, tà chừng nào, hôi chừng nào, mình ôm được hết. Trừ cái ôm đó nha, cái ôm mà chưa chắc á. Cái giác ngộ bên Phật giáo mình như vậy. Người ta cứ nói là, cứ nói với thầy, tôi muốn cứu người Việt Nam, tôi muốn cứu người Do Thái, tôi muốn cứu người Đà Hàn. Tôi hỏi ngược lại, ông có muốn giác ngộ là không? Thành ra thầy hỏi ngược lại, ông cũng muốn giác ngộ không? Tôi muốn giác ngộ. Thầy nói ngược lại, nếu như vậy thì ông đừng có đòi cứu người Đà Hàn, phải cứu hết tất cả mọi người. Cái người Phật học á, những người đi học vào đại học á, đại học những cái định nghĩa, họ đi học ra cái bằng Phật học á, là chỉ hiểu cái định nghĩa mà chữ nghĩa thôi, không hiểu cái thâm ý của Đức Phật dạy ra sao. Cái Phật giáo mình đâu phải cần danh từ đâu. Nó Phật giáo là cái học về cái tâm của quý vị. Học Phật giáo, học á, để chỉ vào cái tâm quý vị ra sao. Thành những cái đứa mà nó nghĩ là nó giác ngộ rồi mới nghĩ nó hiểu, nó vẫn chưa thể bao dung được á, là cái giác ngộ nó còn thấp. Cái giác ngộ nó thấp á, nó bao dung ít. Giác ngộ càng cao, nó bao dung càng nhiều. Thành cái giác ngộ nó có cái trình độ nó khác nhau nhiều lắm. Càng ngày càng cao đó thì càng vì cái việc càng bao dung chừng đấy. Cái vì bao dung cái gì? Cái việc bao dung cái xấu xa người ta, bao dung cái ác của người ta. Hiểu không? Cái dốt người ta. Không có bỏ người ta. Cái giác ngộ như vậy thưa quý vị. Thành ra cái người mà giác ngộ rồi, người ta không nói cái ông này ông ác quá, người này ông tà quá, người này nó gian quá, mình phải giết nó, mình phải hại nó, không có cái chuyện đó. Mình vẫn bao dung nó như thường. Mình không đi đả phá cái người tăng, người ni hoặc là ma quái, mình không đả phá nó. Cái trí huệ nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Mình cái từ bi mình đó, là nó giúp mình có thể bao dung được cái xấu xa, cái ghê gớm, ghê tởm người ta. Nên cái việc hiểu cái khía cạnh giác ngộ chưa? Thành cái bao dung này không phải là tại vì mình nói là mẹ tôi nó khác cái người đàn bà khác, là nó là khác con chó. Mình bao dung hết tất cả, mình phân biệt nữa. Hoặc con mẹ con chó, mình còn cái phần sự phân biệt nữa. Chắc chắn chứ cái việc mà thầy chưa giảng cái phần đó, cái việc cứ còn phân biệt mẹ chó với mẹ con người nó khác nhau. Chỉ có nghĩa là quý vị không có phân biệt người ta qua cái sự ưu đãi, vẫn đối đãi người ta như thường, giống nhau, giống mình đối đãi mẹ mình vậy. Bao dung là mình giống như mình bao dung con cái mình vậy đó. Để như khi, đôi khi tôi thích cái quan niệm là mình bao dung hết, ôm được hết. Đều thỉnh thoảng tôi ôm được. Làm sao bây giờ? Có nghĩa mình không giác ngộ là không giác hay là sao?
Yes.
Thành ra hồi nãy thầy nói cái trình độ giác ngộ nó có trình độ khác nhau. Cái trình độ thấp quý vị không thể ôm được nhiều người, bao dung nhiều người. Càng ngày càng cao mới càng bao dung nhiều hơn. Lúc thấp đó, bao dung bao nhiêu. Thành ra những cái tụi mà bên Vạn Hội Thành mà nó đi nó tấn công bên thầy Hằng Trường, Hằng Đạt là nó đó, là tại vì xét tụi nó đó, trình độ tụi nó thấp, nó chưa bao dung được. Mày hiểu không? Nó lộ ra ngay lập tức. Tụi nó ngu, trình độ nó còn thấp, thành nó chưa bao dung được. Nó giác ngộ chứ, để giác ngộ thấp. Nó mà đi nó như cái tụi bên kia mà nó đi vào bằng thành mà nó đi nó tấn công mấy ông sư là tại vì cái đứa trên đầu của nó trình độ giác ngộ nó thấp, thành nó chưa bao dung được. Không phải cái thằng nhỏ, thằng nhóc như mình trách tụi nó. Thì nhìn cái sếp tụi nó là ai, cái tụi nó cho phép những thằng nó phá như vậy là tại tụi trình độ giác ngộ nó còn thấp, nó chưa bao dung được. Ngài Tiêu Hoa có vấn đề gì hết á, chưa thấy Ngài Tiêu Hoa từ bỏ bác bỏ ai hết á, chưa bao giờ thấy Ngài bác bỏ ai hết á. Mọi sự đều ok. Trình độ Ngài Tiên Hóa là vạn vật nó đều ok hết, đều được hết. Giác ngộ trình độ đó rồi. Còn cái tụi đệ tử nó chưa. Nó chưa tới trình độ, nó chưa hiểu được cái pháp của thầy tụi nó.
Dạ thưa thầy, sau khi Phật ngồi nhập định 49 ngày á, Phật nói làm thai là tất cả chúng sanh đều có đức tướng của Như Lai, nhưng mà vì vọng tưởng chấp trước nên không có thành Phật được. Vậy có phải mình tu thiền với lại tu bố thí không thầy?
Ừ, tu thôi. Tu sẽ thành được.
Phật lẻ thôi.
Thầy Phật đã bố thí biết bao nhiêu kiếp rồi con. A Tăng Kỳ Kiếp. Ba cái A Tăng Kỳ Kiếp. Bố thí biết bao nhiêu rồi. Con bố thí là cái phước con nó đời được cái kiếp con theo với con. Trừ khi con xài thôi, nó cũng mất rồi. Mình bố thí không có xài, mình cứ đem theo hoài, mình mới thành Phật được. Người ta phàm phu tông thấy cái chuyện đó. Phàm phu chỉ thấy cái kiếp nữa thôi. Lo kiếp, lo nhà cửa cho nó sung sướng đã. Không biết về quá khứ mà không biết lo cái tương lai của mình. Đức Phật có nhiều cái phước báo đã từng bố thí đã biết bao nhiêu kiếp rồi. Ai thắc mắc gì không? 382. Từ xưa chư Phật chỉ truyền cái bổn thể, chư sư chỉ mật trao cái bổn tâm mà thôi. Y là cái mối của tranh, tới đời người đừng truyền nữa. Nếu truyền y này thì rất nguy hiểm. Nguy đến tính mạng, hãy đi cho chóng, kẻo e có kẻ hại người. Đức Phật là truyền cái bổn thể, thầy không biết cái trình độ, thầy không hiểu được cái cảnh giới Phật tại cái chỗ này, thầy không biết. Thật nói cái vị thầy không biết, không hiểu cái chuyện này, chỗ này thầy không biết. Nói Phật truyền bổn thể thầy không biết. Nói Phật truyền bổn thể, nói mà Đức Phật mà truyền bổn thể với nhau thì thầy ngài Lục Tổ mà nói là Phật là truyền cái bổn thể thì thầy mà cung kính mà nói là thầy không đồng ý, tại vì Đức Phật không có truyền gì hết đó, không cần phải đem chuyện này tới. Đã làm Phật rồi còn truyền cái thể làm cái gì nữa. Cái chuyện đó là không cần thiết. Thầy không tin là Đức Phật phải cần truyền cái bổn thể. Cái đó thầy không hiểu cái chuyện này. Thành đối với thầy, trong cái vô minh của thầy, thầy không thấy Đức Phật phải cần truyền cái thể gì hết. Rồi nói là tổ, mà tổ lại mật, mật trao cái bổn tâm. Cái đó là đúng. Tại vì cái đó là cái mấy cái tổ đó, người ta truyền cái tâm ấn cho nhau. Đối với thầy đó, nói về là phó, là trao đó. Cái phần này thầy không đồng ý, có thể là tiếng Tàu, ta dịch nó khác. Đối với thầy, cái chữ phó này, cái phó này đó, cái chữ phó Tàu này đó, nó không có đúng. Làm sao? Bằng cớ là sao? Chẳng hạn sau khi mình có thể nói rằng là Ngài Hư Vân đó, truyền cái tâm của Ngài cho Ngài Tiên Hoa được. Cái đó là cái trường hợp là mình ô nhiễm cái tâm của người trình độ thấp tới trình độ cao. Thành nói mà giao cái tâm này, trao cái tâm này cho Ngài Tiên Hoa đó, Hư Vân mà trao tâm Ngài Tiên Hoa là sai rồi. Ngài nói đâu có cần tâm của Ngài Hư Vân. Đồng ý không? Đồng ý. Đối với thầy thì dùng cái chữ ấn, ấn chứng. Thầy không dùng cái chữ trao đâu. Mình chứng là ấn chứng cái phần mình thấy được thôi. Không có nghĩa là mình là người ta, hay là mình cao hay là thấp hơn người ta, đó không quan trọng. Mình chỉ ấn chứng cái phần mình thấy được. Đối với thầy, cái chuyện tổ không có giao cái tâm mình cho người khác đâu. Không có chuyện đó đâu. Mình trao cái tổ vị. Tại vì cái danh từ, cái chữ Tàu này thầy không đồng ý. Là họ giảng những cái khái niệm mà nó không có đúng hợp lý với cái quan niệm Phật với tổ. Phật á, làm sao mà nó truyền được? Phật đâu có truyền đâu. Phật không có gì mà Phật làm để mà truyền hết á. Tổ mới là truyền, Phật là dạy. Phật dạy, nhưng Phật không có truyền. Phó là giao cái vị,
yeah.
Cái tổ vị là cái ở ngoài,
yeah.
Thì đó là của anh Phật, đó là cái Phật là vị tổ đầu tiên, tổ zero đó, truyền cái bộ tổ số 1 đó, là giao cái tổ vị, cái tổ vị ở ngoài, chứ không nói giao cái tâm. Đức cái bước đầu là Đức Phật trao cái tổ vị cho tổ sơ tổ, đúng, cái đó đúng. Cái chữ Tàu nó dùng trật. Thành cái Phật giáo mình rất rất là cởi mở. Mình có quyền thắc mắc, mình có quyền không đồng ý với cái văn và cái kinh điển. Tại vì cái kinh điển họ dịch ra mình, cái Lục Tổ là cái kinh mà tiếng Tàu, không phải kinh có tiếng Phạn. Chắc là cái ông Pháp Hải đó, ông sư Pháp Hải là một cái vị giác ngộ đó. Ngài sao chép cái kinh này lại đó, chắc ngài chép trật. Thầy có quyền. Tại Pháp Hải là cái người biên cái kinh này như vậy. Ông làm trật. Và cái không có trao y bác nữa. Ngài Tương Hoa, Ngài giảng. Thời tứ tổ đó. Thì có người ta cố ý cấp y bác 3 lần. Cái thời ngũ tổ đó. Người ta cũng bắt chước ăn cắp 3 lần. Lý do mà họ thất bại đó. Những người ăn cắp thất bại đó. Tại vì được mấy ông tổ, được Bồ Tát trợ giúp. Thời Lục Tổ là 6 lần luôn. Này sau này, cái y bác này được Vũ Tắc Thiên ăn cắp. Và nó biến mất. Anh thắc mắc gì không? Tôi nói về cái lịch sử của cái y bác một tí thôi. 384. Huệ Năng bạch đi xứ nào? Chỗ sư nói gặp hoài thì ở lại, gặp hồi thì ẩn nương nơi đó. Hồi trước khi mà Huệ Năng từ giả đó, Ngài khôn lắm, Ngài hỏi là bây giờ chỉ thì Ngài ra sao? Ngài Ngũ Tổ nói là con ngừng lại ở Hoài và trốn ở đây Huê. Đây là hai cái địa điểm mà thời đó ở bên Tàu. 386. Canh ba khi Huệ Năng nhận lãnh y bác rồi, bạch rằng Huệ Năng vốn là người lãnh nam, chẳng biết một con đường nào nơi núi này làm sao ra được sông Cửu Giang. 387. Ngũ Tổ nói, ngươi chẳng phải lo để ta đưa ngươi đi. Tổ đưa thẳng tới trạm Cửu Giang, bảo lên thuyền rồi Ngũ Tổ tự cầm chèo mà lầy. 388. Thì nói là tôi sẽ đưa ông ra, là giống đưa một cái người khách như vậy đó. Cái gì biết không? Cái này không phải là đại bôi, mà thiệt ra là cái này chỉ là thường tình thôi. Tại vì lúc mà Huệ Năng tới là Ba Si Lô Cố. Khi mà Ngài Huệ Năng ra đi, Thầy Ngũ Tổ thừa nhận ông này cái trình độ, cái trí huệ là của một cái người thừa kế, của tổ sư thừa kế. Thành ra đối cái thái độ với là cái hành động nó tương ứng với như vậy. Đây là cái sự giao tế giữa tổ với tổ. Quý vị thấy tổ với tổ ta có cái cách cư xử như vậy đó. Tới đó lấy lên thuyền, lấy cái chèo mà chèo, từ đích thân chèo. Tất cả cái hành động nó không phải để mà là người. Có hai người thôi. Ngài Ngũ Tổ đâu có cần phải lòe với Lục Tổ làm cái gì đó. Thứ nhất á, vì tổ ta như vậy đó, ta làm tại cái tâm ta làm như vậy. Cái tâm người ta là như vậy. Tôi đeo cái chèo cái thuyền để tôi tỏ cái tâm thành tâm của tôi, rồi tôi tôn trọng ông Như Sơ. Nói cách khác, tôi xin lỗi 8 tháng trước mà tôi mà không lịch sự với ông đó là tôi xin lỗi, tha thứ dùm. Cái đây là một cái sự xin lỗi. Đồng ý không Hồng? 8 tháng trước mình kinh thường nó, bây giờ nó làm tổ rồi. Một cái cách để mà sám hối. Người tổ ta làm như vậy đó. Mình không thể nào mình ngồi xuống, mình quỳ xuống đó là con xin sám hối là đã kinh thường ngày 8 tháng trước. Rõ ràng cái đây là một cái cách để mà mình sám hối. Mình thiếu cái lịch sự lúc trước. Đây là cái một cái bài học cho Huệ Năng biết nữa. Là tại Huệ Năng, nhớ không? Huệ Năng trước giờ chỉ là cu ly thôi. Quý vị thấy cái sự tế nhị này không? Huệ Năng chỉ làm cu ly thôi. Nãy sáng này thầy nghe cái câu chuyện này, thầy cũng tưởng tỉm cười. Có một cái người Sajini mà người Đà Hàn tới. Phải dịch thông dịch ra tiếng Anh, từ tiếng Anh ra tiếng Đà Hàn như cô nghe cô hiểu. Người cô than phiền, cô nói là tại sao dịch tôi là người thầy, là tôi là đệ tử của thầy, mà quý vị chỉ lo dịch cho mấy người khác không lịch cho không, cho lo thông tiên dịch cho tôi. Nói là tại sao quý vị là lo thông dịch cho mấy ông khách không mà muốn thông dịch cho tôi, mà tôi là người thầy về huấn luyện, thầy đem tôi về để huấn luyện cho tôi. Ta nói tại sao quý vị thông dịch cho không cho tôi trước mà thông dịch cho người khác. Cái đó là cái thế gian pháp. Đây là cái người lớn tuổi, nó đem vào những cái thói quen của cái thế gian và không hiểu được cái pháp của cái dòng chúng tôi. Cái dòng chúng tôi đó, là mình khi nào cũng cuối cùng hết. Nghĩa là sao? Thầy đó, nếu mà đồ ăn mà ngon nhất đưa cho thầy ăn, thầy giận dễ sợ lắm. Mọi người lo người ta trước cái đã, lo thầy sau, lo cho mọi người trước. Tùy ngoài trường hợp, như lúc thầy phải nhận cái cúng dường trước, tại vì theo cái pháp phải như vậy, không có nghĩa là thầy phải ăn đồ ăn ngon nhất. Dòng chúng ta như vậy đó, quý vị phải nhớ như vậy đó. Ông thầy này không bao giờ quan trọng hơn bất cứ ai khác hết. Thiệt ra thầy là người cuối cùng hết. Cái này không phải là nói đây cái pháp Ngài Ngũ Tổ, đây là cái pháp khiêm tốn đã được truyền từ tổ đời này tới đời khác mà không bao giờ thay đổi. Một ông tổ, người đứng đầu, người lãnh đạo không bao giờ nghĩ mình là quan trọng hơn ai hết. Nói là tôi là chủ chùa, nóng quá thôi để tôi bật máy lạnh, mấy đứa khác tôi bay nín được bật máy lạnh để thầy có thể bật máy lạnh. Có nghĩa là thầy quan trọng, quý vị thầy có quyền bật máy lạnh, còn quý vị không quyền không nên bật máy lạnh. Cái pháp này pháp của khiêm tốn. Tu cái pháp mình là như vậy đó. Người tại gia, xuất gia đều như vậy hết. Quý vị cho thầy cần nhiều tiền. Quý vị mà càng cúng dường tiền cần thầy cần nhiều tiền. Quý vị thầy cần khinh thường quý vị. Nghe có hiểu không? Đừng có tưởng bở. Cái hệ thống chúng tôi đó. Người Sajini chỉ là... dễ rách thôi. Không thích bỏ đi chỗ khác. Cái chuyện mà không thích là bỏ đi. Chúng tôi không chấp nhận những cái người như vậy. cái mình nghĩ là mình quan trọng nhất hả? Ai thắc mắc gì không? Cái pháp chúng tôi tu là từ tổ sư đã dạy như vậy rồi. Cái vị thế ngũ tổ tới cái trình độ này vất rất là khiêm tốn, vẫn đi chèo thuyền như thường. Đừng nghĩ mình là quan trọng. Thầy cam đoan cái vị không quan trọng đâu. Nghĩ là một cái vị hay, ngon hả? Đuổi thầy đuổi ngay tức. Cái pháp mình tu đây là pháp của mình quan trọng nhất. Cái pháp của cái sự khiêm tốn, của sự nhường nhận. 389. Vị năng nói thì hòa thượng ngồi để cho đệ tử chèo mới phải. Ngũ tổ nói ta đổ ngươi mới phải. Họ lịch sự với nhau dễ sợ. Thế họ lịch sự dễ sợ. Nhớ. Nhớ. Đây cái sự, đây cái sự lịch sự với nhau. Cái hay chưa nào? Đây là ngũ tổ tiếp tục dạy cho lục tổ. Lúc trước mới tới đó thì nói ông ra sau cái làm việc đi. Rồi tới phòng ta cốc lộc với sao. Rồi khi mà trở thành tổ rồi đối xải, đối xử như người khách vậy. À đây là ông dạy cái cho hệ năng biết. Thành ra ngũ tổ dạy tròn dễ sợ lắm. Dạy người ta tới dạy, lúc mà nó tới mình hành hạ nó. Cái vì thế rõ ràng không? Nó mới tới mình coi nó như là hả? Mình nó tới, mình mới tới mình đi nó, hả? À, xong rồi, xong rồi, khi mà làm tổ rồi phải đổi mặt, hả? À, trở mặt ngay lập tức. À, đổi mặt ngay lập tức. Có lý không có lý? Thành năng Huệ Năng, cái này là những cái bài học cuối cùng của Huệ Năng trước khi mà thả Huệ Năng đi. À, tôi dạy ông biết cái cách mà đối xử với cái người thừa kế của ông. Hả? Mình dạy xong rồi, đi đi. Xong rồi, dạy hết rồi đó. À, cái này là vừa dạy trong cái lịch sử, dạy một con tổ đó sao? Nói đệ tử nên chèo mới phải. À, nói là phải là phải gì? Phải theo cái truyền thống, phải theo cái lý. À, ngược lại là tôi phải nên hợp lý hơn. Cái sự hợp lý cái khác giữa mà tôi nên ai thắc mắc gì không? Những cái vị không hiểu đó, cái này là ngũ tổ là bắt đầu mắc bắt đầu hơi chảy chuyện nước ấy. Đó là ngũ tổ nói, lúc mà nói tôi muốn đồ cho ông ấy, là tắc mắt đó nó hơi đỏ đỏ tí này. Vì tại sao vậy? Tại vì cả đời luôn á mà không dạy được cái đốn giáo. Cả đời đợi chừng này thôi. Lần sau mà 391.